Tiết 4. Tổng quát, chí trừ có 4 ý lớn. 1. Trình bày ức chỉ, nhiếp thủ. 2. Trình bày căn cơ chúng sanh. 3. Trình bày không để sót một ai. 4. Trình bày cấm ác khuyên thiện. Tổng quát chỉ trừ có 4 ý lớn, chính là dùng 4 ý lớn để khái quát 2 câu chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp ở phần sau của nguyện thứ 18, tức là thuyết minh nguyện thứ 18 nói chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp có 4 ý lớn. Một là trình bày ức chỉ nhiếp thủ, để làm sáng tỏ ức chỉ và nhiếp thủ. Hai là trình bày căn cơ chúng sanh, để nói rõ chúng sanh mười phương là chúng sanh như thế nào. Ba là trình bày không để sót một ai, để hiển thị Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh, không để sót chúng sanh nào. Bốn là trình bày cấm ác khuyên thiện, để khiến chúng sanh mười phương bỏ ác làm lành. Một, trình bày ức chỉ, nhiếp thủ. Đại sư Đàm Loan dựa theo thuyết đơn phức giải thích, tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh, ngũ nghịch phỉ báng không được vãng sanh. Một là vì tội nặng, hai là không có lý nguyện sanh. Nếu có thể hồi tâm thì cũng được vãng sanh. Phần trước đã giải thích rồi, Đại sư Đàm Loan căn cứ theo sự giải thích tội đơn tội phức là tội ngũ nghịch được vãng sanh là bởi vì tội đơn, ngũ nghịch phỉ báng không được vãng sanh là bởi vì tội phức. Nói theo góc độ khác, nếu chỉ có tội phỉ báng pháp, trong tội báng pháp này không kèm theo tội ngũ nghịch, có thể vãng sanh được không? Cũng không thể vãng sanh, bởi vì tội phỉ báng pháp nặng hơn tội ngũ nghịch. Mặt khác, họ đã phỉ báng chánh pháp thì không tin sự cứu độ của Di Đà, cho nên cũng không thể vãng sanh. Nhưng nếu họ có thể hồi tâm thì cũng được vãng sanh, bởi vì hồi tâm là biểu hiện không còn phỉ báng pháp nữa. Tóm lại, chỉ cần hồi tâm chuyển ý đều có thể vãng sanh, sẽ không có cái gọi là tội đơn hay tội phức nữa. Đây chính là giải thích của Đại sư Đàm Loan về chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đại sư Thiện Đạo căn cứ vào thuyết đã tạo chưa tạo, hai môn ức chỉ và nhiếp thủ, giải thích rằng nghịch báng tội nặng, ức chỉ chưa tạo, nhiếp thủ đã tạo. Cho thấy rõ, chỉ trừ chỉ nằm ở chỗ ngăn cấm, chứ không phải thực sự trừ bỏ. Đại sư Thiện Đạo căn cứ theo thuyết đã tạo chưa tạo, hai môn ức chỉ và nhiếp thủ để giải thích chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nghịch báng tội nặng, hai tội ngũ nghịch và phỉ báng pháp là tội tày trời, rất nặng. Ức chỉ chưa tạo, tức là lúc bạn chưa tạo tội thì nói chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nhiếp thủ đã tạo, nếu đã tạo tội rồi thì yêu cầu bạn hồi tâm chuyển ý, rồi sau cứu độ bạn. Cho thấy rõ, chỉ trừ chỉ nằm ở chỗ ngăn cấm. Chỉ trừ là sự ngăn cấm mang tính phương tiện mà thôi, chứ không phải thực sự trừ bỏ, hoàn toàn không phải thực sự không cứu độ. Cho nên biết, ý nghĩa chân chính của ức chỉ là nằm ở chỗ nhiếp thủ. Để độ tất cả chúng sanh thiện ác, Phật A-di-đà vận dụng cả từ bi lẫn trí tuệ, dùng chỉ trừ để làm thành thục căn cơ ngũ nghịch phỉ báng, khiến họ biết ngũ nghịch phỉ báng là tội cực nặng, khiến họ phát khởi sự sám hối sâu sắc, hồi tâm niệm Phật được cứu độ. Dùng chỉ trừ để làm thành thục căn cơ ngũ nghịch phỉ báng. Giống như vừa giảng, người cha đóng vai mặt đen, người mẹ đóng vai mặt trắng để điều phục, dạy bảo con cái, làm cho con cái không ngừng trưởng thành, làm người con tốt. Cũng biết, ức chỉ và nhiếp thủ đều có quan hệ với nhau. Có thể biết, hai môn, ức chỉ môn và nhiếp thủ môn có tính liên quan liên đới nhau. Nếu không có ức chỉ thì không thể đạt được hiệu quả của nhiếp thủ. Ức chỉ là tác dụng của nhiếp thủ, là toàn bộ nhiếp thủ khéo léo nói ức chỉ. Nhiếp thủ dựa vào công năng của ức chỉ khiến cho hàng ngũ nghịch phỉ báng chìm trong biển sâu rốt cuộc được nhiếp thủ. Nhiếp thủ là chủ thể, ức chỉ là tác dụng, để toàn bộ nhiếp thủ khiến tất cả chúng sanh toàn bộ đều được Phật A-di-đà cứu độ. Phật A-di-đà mới khéo léo phương tiện nói: nếu bạn phạm tội ngũ nghịch bán pháp, tôi sẽ không cứu bạn. Để chúng sanh không dám phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng, an tâm bỏ ác làm lành, chân chất chuyên niệm câu danh hiệu Di-đà này. Bởi thế, nhiếp thủ dựa vào công năng phương tiện của ức chỉ khiến cho người đã phạm tội ngũ nghịch phỉ báng pháp cũng có thể mau chóng hồi tâm chuyên niệm, sám hối thành khẩn, rồi rốt sao được nhiếp thọ cứu độ. Ức chỉ môn, tội chưa tạo, tội nhỏ cũng răng chừa. Nói theo ức chỉ là chỉ trừ, không được làm bậy, cẩn thận ba nghiệp. Nhiếp thủ môn, tội đã tạo, ngũ nghịch phỉ báng cũng được diệt trừ. Nói theo nhiếp thủ là đều vãng sanh, phải biết xưng danh mà sám hối. Ức chỉ môn, tội chưa tạo, tội nhỏ cũng răng chừa. Tuy ức chỉ môn nói chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, hoàn toàn không có nói chỉ trừ phạm ngũ giới hoặc chỉ trừ sát sanh, nhưng là động vật, bất luận là lớn hay nhỏ, cho dù là động vật bé xíu cũng phải yêu thương bảo vệ, không được giết hại. Chúng tôi xuất bản tác phẩm Kiến Văn Lục, Thiên Một. Ở Dương Gian trộm gà hàng xóm, nơi âm phủ lập tức ghi chép. Nội dung câu chuyện nói, có người phụ nữ chỉ giết nhầm con gà của hàng xóm. Trong cuốn sổ sanh tử của vua Diêm La nơi âm phủ, lập tức ghi cô ta ngày đó, giờ đó mắc nợ hàng xóm một con gà. Hơn nữa, ngay cả con gà một cân 12 lạng cũng đều được ghi rất rõ ràng. Cho đến sau khi cô ta trả con gà, bồi tiền, cuốn sổ sanh tử mới xóa hoàn toàn việc này. Có thể thấy, những gì chúng ta làm ở dương gian cho rằng không ai biết, nhưng thật ra trong cõi u minh ghi chép rất kỹ lưỡng. Một mặt ghi chép những hành vi của chúng ta, mặt khác dù đối phương là súc sanh, một con gà không phải là động vật lớn nhưng cũng là một sinh mạng. Dù rằng con chuột qua đường người người hô đánh, nhưng sau một đời con chuột cũng sẽ thành A-la-hán. Côn trùng vì sống ở cạnh tự viện, nhận được phước báo mà sanh lên trời, lập tức hiện ra thân thiên nhân cao lớn và năm loại thần thông. Cho nên, tội nghiệp nhỏ bé cũng phải cẩn thận không được phạm. Vì thế nói, không được làm bậy, cẩn thận ba nghiệp. Kinh điển cũng nói, không vì điều thiện nhỏ mà không làm, chớ vì ác nhỏ mà phạm phải. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng nhỏ lâu đầy lu. Trộm cắp rất dễ phạm phải. Trộm cắp là không cho mà lấy. Người ta không cho chúng ta, mà chúng ta lấy, chính là phạm tội trộm cắp. Quả báo của tội trộm cắp cũng rất lớn. Lợi tức rất cao, cao hơn so với lợi tức chợ đen. Đặc biệt là bất luận chúng ta làm ở công ty tư nhân hoặc công ty nhà nước. Nếu đồ dùng nhỏ bé của công ty như phong bì, tờ giấy, bút bi v.v. mà lấy về dùng đều phạm tội trộm cắp. Nếu đã phạm, chúng ta nghĩ cách bồi thường lại. Bởi vậy, không thể lấy việc công làm việc riêng, lấy đồ công làm đồ riêng. Tà dâm cũng rất dễ phạm. Ngoài việc quan hệ giữa vợ hoặc chồng của mình ra, mà có cảm tình với người khác, tức là phạm. Cho dù vợ chồng, nhưng quan hệ không đúng lúc, đúng nơi chốn, đúng cách cũng là phạm. Nói dối cũng rất dễ phạm. Nói chuyện phải trái của người ta, nói lời không thật, có nói không có, không có nói có, biết nói không biết, không biết nói biết, đều là nói dối. Có những câu nói rất hay, tuy nhiên không dễ gì làm được. Mọi người có thể xem qua. Tâm không nghĩ bậy, miệng không nói dối, thân không làm quấy, quân tử có thể giữ sự chân thành. Bên trong không dối mình, bên ngoài không dối người, trên không dối trời, quân tử có thể thận trọng ở một mình. Tâm tư chớ làm bậy, ngôn ngữ chớ hí luận, cử chỉ chớ không thực. Những lời này rất hay. Người học Phật chúng ta nên học thuộc những câu này, nhớ kỹ. Pháp Nhiên Thượng Nhân, Pháp Nhiên Thượng Nhân toàn tập trang 284-295 nói: người nguyện sanh Tây Phương trong mười phương, là chỗ vãng sanh của chúng sanh thập ác ngũ nghịch. Quay về với Di Đà trong các chư Phật, cho đến ba niệm, năm niệm, đích thân Di Đà đến trước. Nếu người tạo ngũ nghịch được nghe danh sáu chữ, xe lửa tự nhiên đi, đài sen liền đến trước. Nếu có các nghiệp chướng, không có nhân sanh tịnh độ, nhờ nguyện lực Di Đà đắc sanh cõi cực lạc. 2. Trình bày căn cơ chúng sanh. Văn Ức Chỉ cũng nói rõ thuộc tính của chúng sanh mười phương. Tiếp đến điểm 2, 3 và 4 để nguyên văn giảng nghĩa, chưa có giải thích. Tuy nguyện văn nói chúng sanh mười phương, chưa nói rõ phàm thánh thiện ác, bởi vì có nói chỉ trừ ngũ nghịch, cho nên biết trong chúng sanh mười phương lấy phàm phu làm gốc, thánh phàm đối nhau. Hạng phàm phu tạo tội cần được cứu độ, thánh nhân không tạo tội không cần cứu độ. Cho nên trong Quán Kinh Sớ, phần Huyền Nghĩa, Thiện Đạo Đại Sư toàn tập trang 44, Đại Sư Thiện Đạo nói: xác định vì phàm phu, không phải vì thánh nhân. Trong phàm phu có nhiều loại thiện ác lớn nhỏ, nhưng lấy người ác làm đầu, thiện ác đối nhau, người thiện còn được có duyên đắc độ, chỉ người cực ác không có phương tiện khác. Nếu không được Phật cứu độ thì sẽ đọa thẳng A Tỳ. Quán Kinh Sớ, phần Huyền Nghĩa, Thiện Đạo Đại Sư toàn tập trang 38 nói: chư Phật rủ lòng đại bi đối với người đau khổ, tâm chú trọng thương xót, nghĩ đến chúng sanh chìm đắm. Vì thế khuyên quay về với tịnh độ. Cũng như người đuối nước, cần phải cứu gấp. Người trên bờ, cần gì phải cứu? Có thể biết rằng, chúng sanh mười phương, phàm phu là gốc, người ác đứng đầu. Mọi người đều là phàm phu, bị nghiệp lôi kéo nên khó tránh khỏi tạo ác, làm ác chịu khổ. Nếu xem văn này như gặp người thân, cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm động rơi lệ, có thể ra khỏi lửa dữ địa ngục mà có thể thành Phật. Cũng biết, trong các đức Phật, chỉ có Di Đà, đại từ đại bi, cứu khổ ban vui, cứu độ căn cơ ác. Ngu ác như tôi, nếu không có bản nguyện, có thể tu tập pháp gì được? Nhất định sẽ đọa vô gián, lúc nào mới mong ra khỏi được? Đại sư Đàm Loan nói, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, cho nên con đảnh lễ nguyện vãng sanh. 3. Trình bày không để sót một ai. Nói kẻ hạ căn nhiếp bậc thượng căn, nêu kẻ ác nhiếp người thiện, chúng sanh mười phương không để sót một ai. Bất luận người nào cũng đều được vãng sanh, vì đây khởi phát tính tâm của chúng sanh. Có thể biết, Ức Chỉ Môn chỉ thiết lập nguyện thứ 18, ý làm sáng tỏ đại bi, Phật thương xót căn cơ ác, đồng thời chỉ ra tánh phổ biến và tánh quyết định của bản nguyện. Không để sót một ai, không một ai không được vãng sanh. Vì thế, khởi phát tính tâm của tất cả mọi người, quyết định tính tâm, quyết định vãng sanh. Trong Pháp Sự Tán, Nghịch Bán Vãng Sanh, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 383. Đại sư Thiện Đạo nói, nhờ nguyện lực Phật, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt được vãng sanh, kẻ phỉ báng pháp, xiển đề, hồi tâm đều được vãng sanh. Trong Bát Chu Tán, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 589-547, Đại sư Thiện Đạo nói, bán pháp xiển đề hành thập ác, hồi tâm niệm Phật tội tiêu trừ, kiếm bén tức là hiệu Di Đà, một tiếng xưng niệm tội liền tiêu. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Văn Tạo Tội Hồi Tâm, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 360, Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả phàm phu tạo tội, chỉ cần hồi tâm niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh tịnh độ, trên suốt cả trăm năm, dưới đến 7 ngày, 1 ngày, 10 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng. Lúc mạng sắp hết, Phật và Thánh chúng tự đến nghinh tiếp, liền được vãng sanh. Trong Quán Kinh, Văn Bất Kể Tội Phước, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 250, Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả phàm phu, bất kể tội phước nhiều ít, thời gian xa gần, nhưng có thể trên suốt trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, thì nhất định được vãng sanh, không nên nghi ngờ. Trong vãng sanh lễ tán, văn niệm Phật nhất định vãng sanh. Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 540. Đại sư Thiện Đạo nói, nếu có chúng sanh xưng niệm Phật A-di-đà hoặc 7 ngày đến 1 ngày, dưới đến 10 tiếng cho đến 1 tiếng một niệm, thì nhất định được vãng sanh. Trong Quán Niệm Pháp Môn, Văn Huống Gì Bậc Thánh Nhân, Thiện Đạo Đại sư Toàn Tập, trang 360, Đại sư Thiện Đạo nói, tất cả phàm phu tội ác còn được diệt tội, chứng đắc vãng sanh, huống gì thánh nhân nguyện sanh mà lại không được vãng sanh sao? Trong Pháp Sự Tán, văn thiện ác đều được vãng sanh. Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 383, Đại Sư Thiện Đạo nói: Trời người thiện ác đều được vãng sanh, đến cõi kia không khác, đều đồng bất thoái. Trong Di Đà Sớ Sao, Đại Sư Liên Trì nói: Người ác niệm Phật còn được vãng sanh, huống gì người ác chưa chắc ác bằng Trương Thiện Hòa. Súc sanh niệm Phật còn được vãng sanh, huống gì loài thông minh được mệnh danh là nhân loại. 4. Trình bày cấm ác khuyên thiện. Chư Phật ra đời đều khuyên không làm những điều ác, hãy làm các việc lành. Bản nguyện cũng nói chỉ trừ ngũ nghịch. Đại Kinh Quyển Hạ càng mở rộng ý nghĩa chỉ trừ ngũ nghịch mà rộng khuyên rằng ngũ thiện ngũ ác. Có thể biết Đức Di Đà tha thiết mong muốn người niệm Phật làm tròn đạo nghĩa, ngăn ngừa việc ác, thành kính chân thật, tuân thủ pháp luật, làm người dân tốt. Giống như trong Tông Phong 2, Đạo Xử Thế của Tục Đế. Chẳng hạn như ngăn cấm, ức chỉ, giết cha giết mẹ, tức là khuyên cố gắng hiếu thuận, mà hiếu là nền tảng của trăm hạnh, muôn điều luân lý. Tất cả hạnh lành thảy đều phát khởi từ sự hiếu thuận. Có câu gần gũi người thân mà tiến đến nhân từ với người dân, nhân từ với người dân mà tiến đến thương vật. Phật thích chánh và thiện mà thương xót tà và ác. Như cha mẹ đối với con, tuy nhìn bình đẳng, song đặc biệt thương xót đứa con tàn tật. Phật A-di-đà cũng vậy, thích người làm thiện, không thích người làm ác. Tuy thiện ác đều độ, nhưng thấy người thiện thì vui vẻ, thấy người ác thì ngài thương xót. Bởi vậy, nên làm người thiện, suốt đời niệm Phật. Pháp ngữ của Pháp Nhiên Thượng Nhân. Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập, trang 285, 594, 595 chép: Tin tội tuy thập ác ngũ nghịch cũng được vãng sanh, nhưng không phạm tội nhỏ. Người có tội còn được vãng sanh, huống gì người thiện. Tin hạnh tuy một niệm mười niệm còn không vô ích, nhưng phải tu không ngừng nghỉ. Một niệm còn vãng sanh, huống gì nhiều niệm. Phật tuy không bỏ người ác, song người thích tạo ác không phải là đệ tử Phật. Như cha mẹ đối với con cái, thảy đều từ bi thương yêu bình đẳng, mà trong những đứa con đó có đứa thiện, có đứa ác. Tuy từ bi thương yêu bình đẳng, song đối với đứa con làm ác thì phải trợn mắt trách phạt để răn đe. Nghe được lòng từ bi của Phật rộng lớn mà lại muốn tạo tội thì cũng bị bỏ sót trong lòng từ bi của Phật. Nếu biết bản nguyện người ác cũng không bỏ, thì đối với cái thấy biết của Phật, càng cảm thấy bản thân thật đáng thương, đáng xấu hổ. Nếu cho rằng có cha mẹ từ bi mà làm việc ác trước mặt cha mẹ, thì cha mẹ có vui không? Tuy không buông bỏ mà than trách, tuy thương yêu mà chạnh lòng, Phật cũng như vậy. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh nước tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Phần trước, những giáo lý và điển tích có liên quan đã bàn rất nhiều rồi. Ở đây chủ yếu nghiên cứu thảo luận văn bản nguyện thành tựu và văn Đại Kinh
lưu thông trong kinh Vô Lượng Thọ.